Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 1999. Chúng ta đang ở tại Sâm Hạ trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tiếp Quy Sơn Cảnh Sách. Xin đại chúng mở sách Nhật Tùng Thiền Môn năm 2000, trang 189. Hôm nay chúng ta học về cái bài minh ở cuối bài văn Cảnh Sách. Minh có nghĩa là một cái bài thơ có cái tác dụng gọi là nhắc nhở. Chữ giới, thì giới trong năm giới hay 10 giới nó có cái tác dụng nhắc nhở, nó có tác dụng đề cao cảnh giác, nó có tác dụng báo trước, nó có tác dụng cảnh giác tức là báo trước. Một bài minh đó, mình có thể viết ra một bài minh để mình tự nhắc nhở mình, hoặc là để nhắc nhở những người khác, hoặc là một bài minh có thể viết ra để ghi chép cái công đức của một vị tiền nhân hay là một người sống đương thời mà có những cái đức hạnh, những cái việc làm nó có thể làm gương mẫu cho cái thời đại của mình. Vậy cho nên bài minh nó có thể là để nhắc nhở hay là để ghi chép công đức. Mà cái bài minh đó ngày xưa người ta hay khắc vào trong một cái đồ vật, và thường thường là một cái khánh, một cái chuông hay là một cái đỉnh. Cái khánh là cái văn bản bằng đồng thì người ta có thể khắc lên trên một cái khánh, một cái chuông hay là một cái đỉnh. Cái đỉnh tức là một cái vạc lớn mà có ba chân, thường thường để các lăng tẩm, các miếu, và trên đó người ta khắc vào những cái bài minh, thường thường là bài bốn chữ và có vần. Vậy thì minh trước hết nó có nghĩa là khắc chữ vào trong một cái vật dụng. Và thứ hai nó có nghĩa là để ghi nhớ mà đừng có quên đi. Chứ minh có chữ kim một bên và một bên là có chữ danh. Huyễn thanh mộng trạch không trung bạch sắc. Huyễn thanh mộng trạch có nghĩa là cái hình hài của mình nó có một cách hiện hóa, và nó giống như là một cái ngôi nhà mà mình thấy ở trong giấc mộng, ngôi nhà mình ở mình thấy trong giấc mộng. là thân huyễn nhà mộng. Chứ huyễn ở đây nó có nghĩa là không có thực chất, nó vô thường, nó thay đổi, nó không có tồn tại lâu dài. Hôm qua thì mình thấy đó mà hôm nay mình không có thấy nữa. Ví dụ như cái hình hài của sư bà Đức Viên đó, hôm qua thì mình thấy đó, ngồi với mình nói chuyện với mình, truyền giới cho mình, mà hôm nay thì mình không có thấy nữa. Nó có đó và nó không đó, giống như là một cái gì hư huyễn, không có thật. Cũng như là giọt sương trên đầu ngọn cỏ, mình thấy đó, nhưng mà một lát nữa thì giọt sương đó nó không còn nữa. Thì cái hoa nó nở vào buổi sáng, mình thấy đó, nhưng buổi chiều nó tàn đi, thì không có. Cái đó gọi là huyễn. Huyễn đây là nói về cái thân của mình nó cũng huyễn như vậy. Nhiều thiền sư Vạn Hạnh, một vị thiền sư Việt Nam vào Đại Lý, thì có nói rằng là thân như điện ảnh, hữu hoàng vô. Thân như bóng chớp, có rồi không. Điện ảnh tức là cái chớp lòe trong một cơn bão tố. Có đó rồi không có. Thân như điện ảnh, hữu hoàng vô, có rồi không. Thì ở đây cũng vậy, thân huyễn là cái hình hài của mình. Mình nghĩ rằng đó là cái gì chắc thực và tồn tại lâu dài, mình phải thấy được tính vô thường của nó. Cái đó gọi là thân huyễn. Mình hay quên, mình tưởng cái thân mình nó sẽ còn mãi mãi, đời này sang đời khác. Mà đó là một cái sự lầm lạc, cho nên mình phải học để mà thấy rằng cái thân thể, cái hình hài của mình nó là vô thường. Nó có đó rồi nó không đó. Có thể có cái gì nó quan trọng hơn cái thân của mình. Cái gì đó mình tìm ra cho được. Đó là một nếp sống có ý nghĩa, có thương yêu. Và mình có thể trao truyền được những cái ý nghĩa cao đẹp đó, cái sự thương yêu cao đẹp đó vào cho những thế hệ tương lai. Cái đó nó có nghĩa hơn là bảo trì cái hình hài hư huyễn của mình. Thân huyễn, nhà mộng. Trong giấc mơ mình mơ thấy có một ngôi nhà thân yêu mà mình ở trong cái ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó là ngôi nhà của mình. Nhưng mà thức dậy thì đâu thấy có ngôi nhà nữa. Thì cái thân mình nó cũng vậy. Nó giống như một ngôi nhà mà trong đó mình ở tạm. Nhưng mà một mai thức dậy thì ngôi nhà đó không còn nữa. Thân huyễn, nhà mộng. The body is illusory. It is like a house you see in a dream. Hư hao bóng sắc. Hư hao bóng sắc tức là những cái hình bóng và những cái màu sắc mà mình thấy đó là nó không có gì chắc thật cả. Nó hư ảo. Nó hao mòn. Nó hư ảo. Nó là một cái gì tạo ra do một cái ảo tưởng nhiều hơn là sự thật. Ví dụ như là khi mình dụi mắt, hay là khi có người đánh mình một cái trên đầu thật mạnh, thì mình tự nhiên mình thấy bao nhiêu là hoa đốm nó hiện ra trong hư không. Người Pháp gọi là Le Transit Chandelle. Thì những cái đó là những cái mà không có thiệt, nó hiện ra như vậy thôi. Đó là những cái hoa mà nó hiện trong hư không. Thì cái hình hài của mình nó cũng như vậy. Nó là những cái hình ảnh, những cái màu sắc mà nó hóa hiện ở trong hư không. Khi mà mình dụi con mắt thì mình thấy như vậy. Tiền tế vô cùng, hậu tế nan khắc. Tiền tế tức là khoảng thời gian về trước, và hậu tế tức là cái khoảng thời gian về sau. Còn cái khoảng thời gian hiện tại gọi là trung tế. Đây là cái danh từ Phật giáo gọi là tam tế. Tam tế là ba cái thời gian, là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là tam thời. Có những người hiểu chữ tế là cái lĩnh vực khoa học hỏi không có đúng. Ví dụ như là trong cái bài thơ ca tụng Thiền sư Vạn Hạnh là Vạn Hạnh Dung Tam Tế, có người dịch là Vạn Hạnh thông suốt cả ba học, ba cái môn học, tức là Phật học, Lão học và Khổng học. Cái đó là không có đúng. Ngày xưa giáo sư Nguyễn Đăng Thục ở trường Đại học Văn Khoa là cắt nghĩa như vậy, Vạn Hạnh Dung Tam Tế, tức là thầy Vạn Hạnh thông hiểu cả ba cái lĩnh vực, là lĩnh vực Phật học, lĩnh vực nho học và lĩnh vực Lão học. Không có đúng. Chữ tế này nó thuộc về thời gian. Tam tế tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và chữ Vạn Hạnh này nó có nghĩa là tên của một người, nhưng mà đồng thời nó có nghĩa là 10.000 10.000 lối hành động. Vạn Hạnh tức là hành động dưới nhiều hình thức. Và những hành động của cái nhà tu đó nó bao trùm cả quá khứ, cả hiện tại và cả vị lai. Nghĩa là những hành động của thầy Vạn Hạnh nó có ảnh hưởng trong quá khứ, nó có ảnh hưởng trong hiện tại và nó sẽ có ảnh hưởng trong vị lai. Tức là thầy hành động ngay trong hiện tại nhưng mà thầy chuyển được quá khứ, và trong tương lai hành động của thầy vẫn còn có tác dụng. Và những cái điều thầy nói ngày hôm nay, ngày mai nó sẽ thành ra sự thật. Cái đó gọi là chân phù cổ sấm cơ. Và bài thơ đó rất hay. Nên là ca tụng Thiền sư Vạn Hạnh. Mà nếu không hiểu tam tế là quá khứ, hiện tại và vị lai, thì không hiểu được cái câu thứ hai là chân phù cổ sấm cơ. Tức là những lời nói của Thiền sư Vạn Hạnh nó phù hợp với là những cái lời sấm, những cái lời tiên đoán ngày xưa. Ngày xưa với bây giờ, với ngày sau, nó thuộc về thời gian, gọi là tam tế. Tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc. Tức là nhìn về phía trước thì thấy nó vô cùng, mình không có nắm bắt được cái hình hài của mình, cái sinh mạng của mình. Bây giờ thì cái hình hài của mình nó hiện hiện ra, mình có cảm tưởng là mình nắm bắt nó được. Nhưng mà kỳ thực mình nhìn về quá khứ thì mình thấy rằng cái hình hài của mình nắm bắt cũng không có được. Mình nhìn về tương lai, hầu tế minh khắc, thì mình cũng thấy rằng không có nắm bắt được cái hình hài của mình. Trong thời gian cũng như là trong không gian, cái hình hài của mình là một cái gì bất khả đắc, nghĩa là không có thể nắm bắt được. You cannot grasp yourself with your ideas, even in the form of the past or in the form of the future. Tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc. Quá khứ không cùng, tương lai không chắc. Khắc ở đây có nghĩa là mình làm chủ được, mình nắm được. Khắc đây là khắc phục, mình làm chủ tình hình, gọi là khắc. Mình không có làm chủ được cái tình hình của thân thể, dầu là thân thể trong quá khứ hay là thân thể trong tương lai. Hiện đây ẩn kia, ra vào cực nhập, xuất thử nhập bỉ, thăng trầm bỉ cực. Tự nhiên nó phát hiện ở chỗ này, rồi ở bên phía kia nó lại ẩn đi. Thì cái tư tưởng này nó tư tưởng duy biểu, tức là không có phải có sự tạo sinh mà chỉ có sự biểu hiện thôi. There is no creation, there is no birth, there is only manifestation. Hẳn đây, hiện đây, ẩn kia, ra vào cực nhập. Thì mình thấy có một người, một em bé mới sinh ra, thì mình nói từ không mà nó trở thành có, mình cho là có sự tạo sinh. Nhưng mà em bé đó chẳng qua chỉ là biểu hiện thôi, manifestation. Còn khi mà sư bà Đức Viên ấn đi thì mình nói sư bà không còn nữa, nhưng mà kỳ thực đó không phải là không còn nữa, không phải là diệt, mà là một cái sự ấn thôi. She's hiding herself from us. She does not disappear. She just hide herself from us. Bởi vậy cho nên hiện và ẩn là hai chữ đó nó hay hơn là sinh và diệt, là có và không, hiện đây ẩn kia. Và tại vì mình vâng theo cái luật nhân quả cho nên phải đi ra đi vào rất là khó chọc, ra vào cực nhọc. Tại mình là cái đối tượng, mình là cái nạn nhân của nghiệp. Vì vậy cho nên mình phải ấn, phải hiện, phải ra, phải vào, rất là cực khổ. Như một đợt sóng nó lên, nó xuống, nó ra, nó vào, rất là cực khổ. Đó là cái tình trạng của cái kiếp người. Chưa khỏi ba vòng, chừng nào chấm dứt. Ba vòng ở đây tức là ba cõi. Ba cõi đi vòng vòng, tức là tam giới, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chừng nào chưa ra khỏi ba cõi đó thì mình còn chịu đựng những cái chuyện hiện ẩn hiện ra vào cực nhọc khổ đau, thì bao giờ chấm dứt được cái sự đi vòng đó. Nếu mà mình giải thoát á, thì mình sẽ là một người khách quý mà mình đi ra vào tam giới như là đi chơi vậy. Nhưng mà nếu mình chưa giải thoát thì mình là một nạn nhân của sự lên xuống ra vào ở trong tam giới. Mình chưa thoát khỏi tam giới, cho nên gọi là chưa khỏi ba vòng, chừng nào chấm dứt. As you are still bound to the triple world, you don't know when you'll be free. Đây, những cái câu này, tám câu này là nói về cái tính vô thường và những cái khổ đau của người chưa được giải thoát. Hướng thân mộng trạch không trung vật sắc tiền tế vô cùng hậu thế năng khắc xuất thử nhập bị, xuất thử một bị thăng trầm bí cực, vì miễn tam luân hà thời hư tức. Đó là cái đoạn đầu. Bây giờ sang đoạn thứ hai. Tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, tùng sinh trí tự nhất vô sở đắc. Tham luyến thế gian ấm duyên là chất, từ sinh tới chết có gì nắm bắt. Mình bị kẹt vào, mình bị vướng mắc vào trong cái thế gian, và cái sự phát hiện của mình đó, nó là sự phát hiện tùy theo dưới cái hình thức của năm ấm và của 12 nhân duyên. Ấm duyên tức là năm ấm, tức là năm uẩn, the five skandhas, và 12 nhân duyên tức là the 12 link. Pratyaya là duyên. 12 duyên bắt đầu từ vô minh tới hành, hành tới thức, thức tới danh sắc, cho đến lão và tử. Và khi mình bị kẹt vào rồi, bị vướng mắc vào rồi, thì là dưới cái hình thức của năm ấm và 12 nhân duyên mà mình đi qua cái ngưỡng cửa của sống, của sanh, của tử không biết bao nhiêu lần. Và trong cuộc đời của mình, từ khi mình phát hiện cho đến khi mình ẩn tàng thì không có nắm bắt được cái gì hết. Mình cố gắng mình nắm một cái gì, mình bắt một cái gì, Nhưng mà rốt cuộc mình không có nắm được gì hết, mình không có bắt được gì hết. Chúng ta là những người đang chạy và đang đuổi theo một cái gì, nhưng mà chúng ta không có nắm bắt được cái gì hết. Chúng ta muốn nắm bắt cái gì? Chúng ta nắm bắt một cái ngã. Chúng ta muốn nắm bắt cái gì thường? Chúng ta muốn nắm bắt một cái cõi, một cái cõi, một cái hoàn cảnh thường tại. Chúng ta muốn nắm bắt một cái hình hài thường tại. Chúng ta muốn nắm bắt một cái hạnh phúc thường tại. Qua cái danh, qua cái lợi, qua cái tài, qua cái sắc. Nhưng mà chúng ta đã mệt nhoài, chúng ta đã hết siêu ách, và chúng ta hoàn toàn không nắm được cái gì hết. Đó là tình trạng chung của hầu hết mọi người. Chỉ vì vô minh nên bị mê hoặc. Và cái điều kiện căn bản của cái sự tìm tòi chạy chọt, nó làm cho mình mệt nhoài đó, tức là vô minh. Vô minh tức là không hiểu được. Không hiểu được cái gì? Không hiểu được cái bản chất của sự sống, không hiểu được cái tính vô thường, vô ngã của thực tại, không có đạt tới cái tính bất sinh bất diệt của Niết Bàn. Đó là vô minh. Vô minh là avidya. Và vì vậy cho nên mình bị mê hoặc. Mê hoặc tức là mình hành xử như một người mê. Hoặc tức là bị lừa. Mình bị đánh lừa, mình bị mê. Căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc. Cái gốc của nó là vô minh, mình vì cái đó cho nên mình bị mê hoặc. Bây giờ chúng ta đi sang cái đoạn khác. Đoạn thứ hai là 6 câu. Đoạn thứ ba: hãy quý tháng ngày vô thường bất cách, đời này luống qua đời sau bế tắc, từ mê sang mê cũng vì 6 giật, qua lại 6 đường ba cõi lăn lóc. Đây là lời khuyến cáo, lời nhắc nhở. Quan âm khả tích sát na bất tắc. Quan âm tức là thời gian, khả tích là nên tiếc. Nên biết giá trị của thời gian, đừng để cho thời gian nó đi qua rất oan uổng. Nên biết giá trị của tuổi trẻ, đừng có nên để tuổi trẻ nó trôi qua một cách oan uổng. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày nó đi ngang qua như vậy, mình phải tiếc nó, tại vì nó quý giá vô cùng. Quán âm là thời gian. Thời gian nó kéo không gian đi theo. Đừng để cho một ngày nào đi ngang qua mà nó trống rỗng hết. Thời gian là quý báu vô cùng. Tuổi trẻ là quý báu vô cùng. Đừng có xài phí một cách oan uổng. Khả tích quán âm. Hãy quý tháng ngày vô thường bất tắc, là tại vì cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Sát na tức là trong một khoảnh khắc thôi. Sát na tức là một phần trăm, một phần ngàn của một cái giây đồng hồ. Bất tắc là mình không có biết trước được. Bây giờ thì nó như vậy, nhưng mà một sát na sau này, phía sau, sau đó thì nó trở thành khác. Ví dụ như động đất thì đâu cần phải nhiều đâu, nó chỉ cần nửa phút hay là một phút là nó tan nát hết. Mình cũng như là là bị nghẽn tim đó, cái cảm giác đó. Thì nó đâu cần lâu đâu, nó cần một phút thôi là nó đã thay đổi. Quan âm khả tích sát na bất tắc, thì giờ nên quý, nên quý giá nó. We have to value, we have to cherish our time, our youth. Tại vì, because who knows what happened in the next moment. Đời nay luống qua, đời sau bế tắc. Kim sanh không quá, lai thế thất tắc. Kim sanh tức là cái đời bây giờ đây này. Đời bây giờ mà mình để cho nó trôi qua một cách oan uổng, không có cái gì hết, thì đời sau nó cũng sẽ như vậy. Từ đời sau chẳng qua là sự tiếp nối của đời này thôi. Đời sau là cái quả của đời này, đời này là cái nhân của đời sau. Vì vậy cho nên đừng để cho đời này nó đi qua một cách oan uổng. Đời này là một cơ hội để mình thực hiện cái gì đó, thực hiện một cái sự tự do, một cái sự vững chãi. Và tự do vững chãi đó mình sẽ truyền cho những cái đời sau, truyền cho con cháu mình, truyền cho thế giới. Chúng ta hãy nhớ lại cái hình những cái lá chuối của cây chuối, những cái lá chuối đầu tiên của cây chuối. Những cái lá chuối đó nó sống rất là hạnh phúc và nó tạo dựng, nó nuôi nấng những cái lá chuối đến sau, nó cuộn tròn ở trong cái thân chuối. Và cuộc đời của những lá chuối đầu nó có ý nghĩa, tại vì nó biết nối em nó biết nối con nó biết đưa cái thế hệ tương lai đi lên. Và cái đời của nó không phải là cái đời trống rỗng, nó không phải là không quá. Thành mình cũng vậy, mình biết rằng cái hình hài này của mình đó, là thế nào nó cũng đi qua, nó đang đi qua. Và mỗi ngày mình làm thế nào để đưa cái năng lượng của mình để giúp cho cái thế hệ tương lai nó đi lên. Cái chuyện này thầy thực tập rất là đàng hoàng. Thầy có ý thức rằng mỗi giờ mỗi phút của thầy rất là quý báu, hay mà thầy không có dùng vào những cái việc vô duyên, vô ích. Thầy sử dụng những cái giây phút, những cái giờ, những cái ngày mà thầy rất là quý báu, và những cái giây phút đó dùng để chế tác và trao truyền lại cho các thế hệ tương lai, cho các cô, cho các chú, cho các Phật tử, cho xã hội, những cái gì quý hóa nhất mà thầy có thể chế tác được bằng cái đời sống của thầy. Cũng như một cái cam, nó dùng cái thời gian của nó để chế tác ra những cái lá cam, những cái hoa cam và những cái trái cam, và truyền lại một nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Đó là cái niềm vui rất lớn của thầy. Và mỗi khi thầy thấy các con có hạnh phúc, tu học thành công, thì cái niềm vui của thầy rất là lớn. Và thầy nghĩ rằng cái hình hài của thầy nó tan rã, chừng đó là chừng không có gì đáng để cho mình than khóc buồn phiền. Đáng than khóc buồn phiền tức là khi mà mình không có biết sử dụng cái thời giờ và cái hình hài đó để sống cái đời sống có ý nghĩa. Còn nếu mình biết sử dụng cái hình hài đó, cái thời giờ đó để chế tác ra hoa trái của hạnh phúc, của thương yêu, của trí tuệ và truyền lại cho cuộc đời, thì mình đâu có biết. Mình thấy nó rất là đẹp. Vô thường thì vô thường, nhưng mà mình không có ngán gì hết. Tại vì mình biết sử dụng cái cuộc đời của mình, biết sử dụng cái hình hài của mình và cái thời gian của mình. Vì vậy cho nên mình phải bắt chước lá chuối đầu, cây chuối, sống có hạnh phúc để nuôi dưỡng những cái lá chuối thứ hai, những cái lá chuối thứ ba. Và mình nhìn vào bất cứ một cái cây cảnh nào, mình cũng thấy cái tự giác đó hết. Và cây làm được hoa được lá thì nó sẽ được tiếp nối trong đời sau. Hoa lá đó, hoa trái đó sẽ đưa tới những cái cây khác. Kim sanh không quá, đời này mà để luống quá thì những đời sau nó cũng sẽ bế tắc. Cho nên đây là một tiếng chuông rất lớn của thầy Linh Hữu, là đừng để cho cái kiếp này nó đi qua một cách trống rỗng. Mà kiếp này không phải là 50 năm hay là 80 năm hay là 100 năm. Kiếp này tức là ngày hôm nay đây này. Ngày hôm nay đây này, mình đừng để cho ngày hôm nay nó đi xuông qua. Và không phải chỉ ngày hôm nay thôi, cái giờ đồng hồ này này, cái giây phút hiện tại này, đừng có để cho nó đi qua một cách oan uổng. Mà chúng ta thường hay bị cái lỗi đó, cứ để cho cái giây phút này, cái giờ phút này nó đi trôi qua một cách oan uổng, không có biết nắm lấy hơi thở, không biết nắm lấy bước chân để mà sống cho nó vững chãi, cho nó thảnh thơi, cho cái đầy thương yêu ngay trong giây phút hiện tại. Làm giống như là mình không biết thở, làm giống mình là không biết đi, làm như mình không biết thương. Kỳ thực là mình biết thở, kỳ thực là mình biết đi, kỳ thực là mình biết thương. Mà mình không có chịu thở, không có chịu đi và không có chịu thương. Chứ mình biết thương chứ phải không biết thương đâu. Mà thương là có hạnh phúc. Hễ không thương thì thôi, nhưng mà thương là có hạnh phúc. Mình thương anh, mình thương chị, mình thương em, mình thương thầy, mình thương nhân loại. Và càng thương thì càng có hạnh phúc. Tại sao không có biết thương? Mà muốn biết thương thì phải nhớ thở, muốn thương thì phải nhớ bước chân. Và đừng để cho một cái giây phút nào của đời sống hàng ngày nó đi qua một oan uổng. Tại giây phút này nó đi qua oan uổng thì giây phút sau nó bế tắc. Đời nay luôn qua, đời sau bế tắc. Mình có thể nói là giờ nay luôn qua, giờ sau bế tắc. Phút này luôn qua, phút sau bế tắc. Cho nên cái bí quyết của nó là đừng để cho cái phút này luôn qua mà khiến cho phút sau nó bế tắc. Từ mê sang mê cũng vì sáu giặc. Đó, cái phút này mê cho nên phút sau nó cũng mê. Mê tức là gì? Mê tức là không có chánh niệm. Mà trong một ngày của chúng ta có được bao nhiêu phút thức, còn bao nhiêu phút mê. Bây giờ tính sổ đi, mình có máy vi tính đó, mình có thể tính được. Một ngày mình có được mấy phút tỉnh và mình có được mấy phút mê, mê nhiều hay là tỉnh nhiều. Mình đi thiền hành trong 40 phút với thầy với bạn, và cái khoảng đi thiền hành đó mình tính ra được mấy bước. 1250 bước hay là 1362 bước, mình tính được. Mình toàn là người thông minh và mình có máy tính. Mình tính xong bao nhiêu bước thì nói bao nhiêu bước tỉnh và bao nhiêu bước mê. Người ta đi thì người ta có những cái bước rất là tỉnh táo, rất là linh động, đầy thương yêu. Còn mình đi thì có những cái bước mà mất, vướng mắc trong quá khứ, vướng mắc trong lo tương lai, vướng mắc trong lo sợ, vướng mắc trong hờn giận, thì nó uống biết mấy. Từ mê sang mê là như vậy. Một bước của thất niệm nó kéo theo một bước thất niệm nữa, nhưng mà một bước chánh niệm nó sẽ kéo theo một bước chánh niệm. Từ mê sang mê cũng vì sáu giặc. Có sáu tên giặc nó làm cho mình cứ tiếp tục mê hoài. Sáu tên giặc đó tức là sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó kéo mình đi, nó không có cho phép mình sống, nó không có cho phép mình thương. Do đó cho nên cái pháp tu của mình là hộ trì sáu căn, phải có chánh niệm hộ trì sáu căn, để cho sáu căn mình đừng có kéo mình đi về phía sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Để sáu căn tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống, để sáu căn thực tập cái chuyện thương yêu. Sáu giặc là vậy, từ đó là giặc. Pirat là ăn cướp, giặc này là ăn cướp. Nó ăn cướp cái gì của mình? Nó ăn cướp sự sống của mình, nó ăn cướp cái tình thương của mình, nó ăn cướp cái khả năng hiểu biết và thương yêu của mình. Và nhất là nó ăn cướp sự sống. Sự sống đáng lý là của mình, mà nó tới, nó kéo mình đi, nó ăn cướp sự sống, nó không cho mình sống. Vì vậy cho nên phải học sống. Mình học đi, học đứng, học thở, học cười, học thương. Và mình giành lại sự sống. Và mình phải hộ trì sáu căn mới có thể làm được chuyện đó. Gọi là từ mê sang mê cũng vì sáu giặc. Qua lại sáu đường, ba cõi lăn lóc. Đó là cái chuyện mà mình đã làm trong nhiều kiếp rồi. qua lại sáu đường, ba cõi lăn lóc. Lục đạo vạn hoàng, tam giới bồ bạc. Vạn hoàng là qua lại, bồ bạc là bò ra bò vào. Bồ bạc tức là bò thôi, mình bò ra bò vô trong ba cõi sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn đi tới đi lui là trong sáu đường. Sáu đường là six destinations. Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu cái destination đó mà cứ đi ra đi vào hoài. Được làm thiên, rồi chạy xuống làm nhân. Chạy xuống làm nhân thì chạy xuống làm ngạ quỷ. Rồi chạy vô làm súc sanh. Rồi may mắn được làm nhân trở lại, không có giữ gì mà rớt xuống địa ngục trở lại. Cứ đi lui đi tới đi ra đi vào như vậy, bò lên bò xuống. Cái đó là qua lại sáu đường, ba cõi lăn lóc. Mình đã qua lại sáu đường và đã lăn lóc trong ba cõi bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lần rồi. Cho nên tiếng chuông này là nói stop it, don't do it anymore. Đừng có làm như vậy nữa. Mà có phải là chúng ta chỉ làm trong quá khứ đâu, trong mỗi ngày chúng ta đang qua lại sáu đường và chúng ta bò ở trong tam giới. Có phải không? Người ta thì làm người khách quý của tam giới, đi vào rất là tự tại. Người khách quý của tam giới đi vào đi ra tam giới. Còn mình á thì bò lên bò xuống, bò ra bò vào, bị vướng mắc vào tam giới. Và chỉ cần phân tích một cái giờ đồng hồ của mình thôi, một giờ đồng hồ đời sống hàng ngày, thì trong giờ đồng hồ đó chúng ta lên xuống sáu đường và bò lăn bò lóc trong ba giới nhiều lần lắm. Phải thấy được cái điều đó. Một tiếng chuông thôi là đủ giải thoát chúng ta rồi. Một tiếng chuông thôi có thể đưa chúng ta về hiện tại và nắm lấy hơi thở, thì ta có thể duy trì được cái tự do đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Và đó là đại trượng phu, đó là người giải thoát, mà đó là con, là cháu của Đức Thế Tôn. Qua lại sáu đường, ba cõi lăn lóc, đó là cái tình trạng của chúng ta, của nhiều người trong chúng ta. Bây giờ đến những cái lời khuyên thực tế. Sớm tìm minh sư gần bậc cao đức, đây là một cái điều kiện rất là quan trọng, là phải có thầy sáng, tức là thầy biết đường và chỉ đường cho mình. Thầy này là thầy dạy, không phải là chỉ bằng cái lời nói của thầy, mà thầy dạy bằng cái sự sống của thầy, bằng cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách tiếp xử của thầy. Cái đó gọi là minh sư. Và mình phải tìm cho được một minh sư, tức là một cái thầy sáng, một vị thầy sáng. Có nhiều người họ không có thấy đường mà họ lại chỉ đường cho mình thì không được. Thỉnh thoảng mình đi ở trên đường, mình dừng xe hơi lại, mình hỏi đường. Có nhiều người họ không biết đường, họ cứ chỉ đại. Là người mù mà chỉ đường cho người mù, người mù mà dắt đường cho người mù, cái đó không phải là minh sư. Và vì vậy cho nên minh sư có vẻ hiếm, và mình phải tìm cho được minh sư. Mà khi mà tìm cho được minh sư là mình có một điều kiện căn bản của sự thành công. Sớm tìm minh sư gần bậc cao đức. Một bên là thầy, một bên là bạn. Mà mất thầy, mất bạn là mất tất cả. Vì vậy cho nên thầy và bạn là hai cái điều kiện căn bản của sự thành công trong đời này. Tạo phỏng minh sư thân cận cao đức. Cao đức là những cái người mà có sự thực tập vững chãi, có khả năng hiểu biết và có thương yêu. Cao đức không có nghĩa là những người già, không phải là các bậc thượng mà thôi, các bậc trưởng lão mà thôi. Cao đức ở đây có thể là những người rất trẻ, nhưng mà có khả năng hạnh phúc, có khả năng hiểu biết, có khả năng thương yêu, và sống một cuộc đời gương mẫu thì gọi là cao đức. Cao đức tức là có cái đức hạnh và có cái tự giác cao. Minh sư là một điều kiện, cao đức là hai điều kiện. Điều kiện thứ hai là thiện tri thức. Cao đức ở đây là thiện tri thức. Và khi mà có minh sư và có bạn hiền rồi thì mình phải thực tập quán chiếu thân tâm, diệt trừ gai góc. Tại vì trong cái lãnh vực của thân mình và tâm mình nó có những cái gai góc, có những cái khổ đau, những cái chướng ngại. Và cái phương pháp là nhìn vào cái thân mình và tâm mình để thấy được những cái gai góc, những cái chướng ngại, những khổ đau đó. Những chướng ngại về thân và những cái chướng ngại về tâm mình phải nhận diện và mình phải diệt trừ những cái chướng ngại đó. Thế gian như hư huyễn, trần lao áp bức, quán chiếu các pháp vượt lên cho được. Thế gian như hư huyễn tức là các pháp ở trong thế gian, các pháp hữu vi, các pháp thuộc về sắc và về tâm, nó không có thường tại, nó vô thường, nó hiện, nó là sự biểu hiện của tâm thức. Trần lao áp bức, bên ngoài thì thấy giống như là đối tượng của sáu căn, nó áp bức bức mình. Nhưng mà kỳ thực ra thì tại vì bản tính của chúng nó là hư huyễn mà mình tưởng là thật, cho nên mình mới bị nó áp bức. Còn khi mà mình nhận ra rằng từ đó nó chỉ là cọc giấy thôi, nó là hư, nó là huyễn, thì lúc đó mình không có sợ hãi nữa. Ví dụ như cái chết, ví dụ như cái bệnh, ví dụ như cái già, những cái đó nó cũng hư huyễn thôi. Cái tới, cái lui, cái có, cái không, những cái đó mình tưởng là nó có thật, nhưng về thực nó không phải là thật. Và khi mình thấy được các pháp là hư huyễn, nhất là cái sanh, cái diệt, cái tới, cái lui, cái có, cái không, cái còn, có mất, đều là hư huyễn hết, đều là khái niệm hết, thì trần lao là cái đối tượng của sáu căn, nó không còn áp bức mình được nữa. Thật ra thì mình nên sửa cái chữ trần lao áp bức là làm sao áp bức, hoặc là có gì áp bức. Sửa lại chữ trần lao cho nó dễ, là thế gian hư huyễn có gì áp bức, để cho nó gần với nguyên văn hơn. Rồi trong nguyên văn có để là thế tự phù hư chúng duyên khởi bức, là cuộc đời từ nó là nó phù hư, và các duyên, các điều kiện làm sao nó bức bách mình được. Nó bức bách mình được, nó ép mình, nó dọa mình, nó làm cho mình khổ được là khi mình tưởng chúng đó là có thật. Nhưng mà khi mình đã khám phá ra được cái bản chất của nó, biết từ đó là cọc giả hết, thì mình không còn sợ hãi nữa. Và từ đó không có áp đảo được mình nữa, thì gọi là chúng duyên khởi bức. Các duyên há có thể ép bức được ta hay sao? Cũng như Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là sinh tử tương bức hề ư ngã hà thương, là nói là cái sống và cái chết nó tới, nó ép ta trừ, nhưng mà nó không làm gì được ta. Nhưng Bất Tư nói là ha ha ha, sinh tử không làm gì ta. Sinh tử tức là chứng duyên, tức là cọc giấy. Ban đầu thì mình tưởng là cọc thiệt, mình sợ lắm, nhưng mà kỳ thực nhìn vào trong bản chất nó thì sự thật là không có sinh, không có tử. Thành ra cái sinh và cái tử không có làm gì mình được, không có ép mình được, có gì ép bức. Mình sửa lại để ký in thứ hai mình làm cho nó gần nguyên văn hơn. Chứ tầng là áp bức cũng được, nhưng mà nó có thể bị hiểu lầm. Quán chiếu các pháp vượt lên cho được. Cái này tức là tu thiền, tức phải nhìn sâu vào trong tự tánh các pháp để thấy cái tính vô thường, cái tính vô ngã, cái tính niết bàn, cái tính tương tức của nó. và vượt lên tất cả những cái sự hại, những cái cố chấp, chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp tới, chấp đi, chấp một, chấp nhiều, và quán chiếu các pháp để thấy được cái đó và vượt lên cho được, không có bị tụi đó dọa nạt và làm khổ nữa. Cái đó là giải thoát. Tâm cảnh đều quên, chẳng còn tham thức. Tâm cảnh tức là chú thế và đối tượng. Tâm cảnh câu quyên, mạc ký mạc ức, có hai cái mà chúng ta có thể phân biệt được ở trong cái nhận thức là chú thế nhận thức và đối tượng nhận thức, là tri giác đó. Thì ta thường thường ta nghĩ rằng là cái đối tượng nhận thức nó nằm riêng độc lập, và cái đối tượng nhận thức nó nằm riêng như một thực thể độc lập. Nhưng kỳ thực cả chú thế cả đối tượng nó nương nhau mà nó thành. Conscience c'est toujours conscience de quelque chose. Perception c'est toujours perception de quelque chose. Tư duy là tư duy về một cái gì, tri giác là tri giác về một cái gì. Vì vậy cho nên tâm nó không thể rời cảnh, mà cảnh nó không có rời tâm. Mà mình nghĩ rằng cái cảnh làm cái độc lập với tâm là mình kẹt vào chỗ đó, và mình vượt ra khỏi cái nhận thức nhị nguyên giữa tâm và cảnh là mình giải thoát. If you can transcend the dualistic view of subject and object, of connection, of cognition, and then you will be free. Cognition là nhận thức. If you can transcend the dualism of subject and object of cognition, and then you'll be free. Khi mà chúng ta vượt ra khỏi được cái sự phân biệt giữa chú thế và đối tượng nhận thức, thì lúc đó ta không có cái gì, ta không vướng bận vào cái gì nữa. Tức là không có gì nó bám vào lòng ta và nó làm cho ta vướng bận nữa. Tôi gọi là chẳng còn tham thức. Nguyên văn để là mạc ký mạc ức, không có cái gì mà cần phải đau đáu nhớ mà khóc mà buồn mà rầu nữa hết, không có cái gì mà phải ghi phải nhớ phải rầu phải đau hết. Tất cả những cái kỷ niệm đau buồn của chúng ta mà nó cứ theo đuổi chúng ta như bóng theo hình trong bao nhiêu năm nay, làm cho ta khổ đau ra riết, cái đó là tại vì ta cứ nhận rằng chúng nó là những cái đối tượng của nhận thức, nó độc lập với cái tâm của ta. Kỳ thực chính tâm của ta tạo ra những cái đó, mà nếu tâm ta thông suốt thì những cái đó nó tan biến. Những cái khối nội kết trong lòng mình, những cái gì mình nghe, mình thấy, mình nghĩ là làm cho mình đau khổ, cái đó không phải là ngoài đi vào đâu, cái đó là do mình nó tạo ra như vậy. Mạc ký mạc ức là không còn thao thức. Tâm cảnh đều quên, quên ở đây có nghĩa là vượt lên và không thấy rằng tâm là một cái thực tại độc lập ngoài cảnh, cảnh là một cái thực tại độc lập ngoài tâm, gọi là tâm cảnh. Câu quyên, câu là đều, quyên là mất hết. Mạc ký mạc ức là không còn nhớ gì, không còn ghi gì nữa hết, buông hết. Lục căn á di nhiên hành trú tịch mặc thân tâm, sáu căn an nhiên nằm ngồi tĩnh mặc. Cái tĩnh mặc này á, nó không phải chỉ có nghĩa là im lặng, nó có nghĩa là niết bàn. Tĩnh mặc đây là silence, mà cái sự im lặng này là sự im lặng của những cái ý niệm có, ý niệm không, ý niệm tới, ý niệm đi, ý niệm còn, ý niệm mất, ý niệm sanh, ý niệm diệt. Tức là khi mình ngồi cũng vậy, khi mình nằm cũng vậy, khi mình đi cũng vậy, khi mình đứng cũng vậy, là mình có thể tiếp xúc được với bản môn, tức là thế giới của không sinh không diệt, không có không không, không còn không mất, gọi là nằm ngồi tĩnh mặc, hành trú tịch mặc. Mà sở dĩ mình đi đứng nằm ngồi mà tiếp xúc được với bạn môn là nhờ sáu căn an nhiên. Sáu căn an nhiên tức là sáu căn được duy trì, sáu căn không có kéo mình đi như là sáu thân giặc. Hồ trì sáu căn, lục căn duy nhiên, hành trụ tịch mặc. Đi cũng vậy, mà ngồi cũng vậy, nằm cũng vậy, đứng cũng vậy, là mình tiếp xúc với cái bản môn, với cái thế giới bất sinh bất diệt của Niết Bàn, là nhờ sáu căn của mình, nó không có kéo mình đi như sáu tình giặc. Sáu căn bây giờ trở thành ra sáu thiền tri thức hộ trì cho mình để tiếp xúc với Niết Bàn. Bằng trước đây thì nó là giặc, bây giờ nó là bạn. Nhất tâm bất sinh, vạn pháp câu tức. Tâm đã không sinh, muôn pháp đều dứt. Cái tâm này là cái tâm sinh diệt, cái tâm có không, cái tâm phân biệt, cái tâm kỳ thị. Mà cái tâm đó nó không có sinh ra, nó không có phát hiện ra nữa, thì tất cả những cái đau buồn, những cái vướng mắc, những cái khổ đau, những cái kỳ thị nó không còn nữa, gọi là vạn pháp câu tức. Tức là không còn cái gì mà nó tiếp tục được, nó phải chấm dứt hết. Môn pháp ở đây là năm thủ uẩn. Uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi mình làm nô lệ cho nó, mình kẹt vào nó thì gọi là thủ uẩn. Thủ tức là kẹt vào. Upadana skanda. Còn khi mà mình tự do thì nó cũng là uẩn. Nhưng mà cái uẩn này nó không làm gì mình được hết. Nó tự do, tức là sự vật sanh diệt tồn tại biểu hiện trước mặt mình trong cái tự tánh bất sinh bất diệt của nó, mà nó không có đồng chạm tới mình gì hết. Cái điều này mình đã học ở trong cái đoạn văn trước rồi. Lúc ấy tai ta tuy còn nghe, mắt ta tuy còn thấy, tuy thanh sắc vẫn xảy ra, mà đứng về cả hai phía tích môn và bản môn, tâm ta vẫn thản nhiên và bình thường ứng dụng đầy đủ. Cái câu đó được lặp lại dưới hình thức là tâm đã không sinh, muôn pháp đều dứt. Các pháp vẫn biến hiện, vẫn biểu hiện, vẫn ấn tàng, vẫn như là có sinh có diệt, nhưng mà không có đồng tới ta nữa. Tại vì cái tâm sinh diệt, cái tâm phân biệt của ta nó đã không sinh rồi, thì ta có tự do. Và các pháp đó không có làm gì được ta, gọi là muôn pháp đều dứt. Ngày mai mốt có cơ hội mình sẽ tập cái bài này theo cái điều tán. Hiển thân mộng tịch không công vật sách, sách tiền tế vô cùng, hậu tế minh khách. Rất là vui. Thưa đại chúng, ở các nước Á Châu, từ xưa cho tới nay, những cái chùa, những cái thiền viện của mình là có cái tác dụng làm vơi bớt những cái nỗi khổ của con người. Và thiền viện là chùa chiền, là nơi của các thầy, các sư cô thực tập. Nhưng kỳ thực cũng là một chỗ để cho người ta tới, người ta cảm thấy thoải mái, an lạc và hạnh phúc. Tại vì cuộc sống ở dưới phố nó rất là bận rộn, cái sự căng thẳng rất lớn, và những cái đau khổ ở trong cuộc đời nó dằn vặt, nó níu kéo, nó làm tan vỡ trái tim của người ta. Cho nên khi mà người ta thoát ra được thành phố, người ta lên trên chùa, trên núi, thì người ta thấy đỡ cho người ta lắm. Tất cả những cái gì người ta thấy, người ta nghe đều có tác dụng làm êm dịu lại những cái khổ đau trong lòng người. Từ cái hình ảnh của một vị xuất gia đang bước đi những bước thiền hành, từ cái tiếng đại hồng chung vọng lên, từ cái tiếng tụng kinh vang ra, từ cái mái chùa cong, từ những cái cây cảnh mà trong đó các loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá được tôn trọng, tất cả cái mà người ta tiếp xúc ở trong chùa nó có tác dụng vuốt ve, trị liệu và làm cho người ta bớt khổ. Dù người ta tới chùa, người ta không có thực tập thì tới chùa, đi vào trong khung cảnh đó, người ta đã bớt khổ nhiều lắm. Và cái vai trò của các thiền viện, của các chùa chiền từ xưa tới nay đã như vậy rồi. Cho nên mình phải bảo tồn cái khung cảnh đó của nhà chùa. Mình phải làm sao cho cái trung tâm thực tập của mình đó, nó có những cái tính chất của sự tĩnh lặng, của sự an bình, để cho những người dưới phố khi mà họ đau khổ quá, họ tìm lên thì họ được tắm tắm mình trong cái không khí thanh tịnh và an lạc đó. Vì vậy cho nên tiếng nói, tiếng cười, tiếng chuông, dáng đi thiền hành của chúng ta, tất cả đều có cái tác dụng đóng góp vào cái chuyện làm bớt khổ cho con người. Các nhà nghệ sĩ từ xưa đã đóng góp rất nhiều cho chùa, cho thiền viện. Nhà kiến trúc thì đã đóng góp về phương diện kiến trúc. Nhà họa sĩ thì đóng góp về phương diện họa sĩ. Thì có những nhà nghệ sĩ họ làm ra những khu vườn rất đẹp ở trong chùa. Nhà thi sĩ thì làm thơ. Thơ nó đi vào trong sự thực tập của chúng ta. Chúng ta thở cũng thở theo những bài thơ. Chúng ta truyền đăng, chúng ta cũng dùng thơ. À, chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng dùng những bài kệ. Và thi ca, hội họa, âm nhạc đã cộng tác với cái sự thực tập đạo Phật để đem lại cho chùa một cái hình thái rất là trong sáng, rất là dịu dàng, rất là tươi mát, và chùa trở thành ra một khung cảnh rất có khả năng trị liệu. Và cái người ở dưới phố họ đi lên, cái đầu họ nóng như là một cái cục lửa, và hai tay hai chân họ run rẩy, trái tim họ đập thình thình, họ đi vào trong không khí chùa thì tự nhiên họ thấy thoải mái lại, mát mẻ lại, dầu họ chưa thực tập gì cả. Vậy cho nên chúng ta có bổn phận phải giữ cái trung tâm thiền tập của chúng ta nó tươi mát, nó vững chãi như vậy. Do đó cho nên không có ai có quyền đem một cái máy thâu thanh, một cái radio hay là một cái television vào trong chùa để làm ồn. Không có ai tạo ra những cái hình ảnh mà không có được tươi mát ở trong chùa. Và mỗi cái bước chân, mỗi cái lời nói, mỗi cái hơi thở của mình nó phải đóng góp vào cái không khí trong lành, tươi mát của thiền viện. Cái điều này là chúng ta phải thực tập cho kỹ. Ngày xưa những cái khổ đau trong xã hội nó không có lớn bằng bây giờ. Ở trong xã hội bây giờ nó có sự điên loạn rất nhiều, nó có sự khổ đau rất lớn. Và vì vậy cho nên những cái điên loạn, những khổ đau đó nó từ từ nó thấm nhập vào trong cái không khí của thiền môn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập bằng hai ngày xưa thì chúng ta mới bảo vệ được cho cái khung cảnh này. Tại vì cảnh chùa thiền viện là một cái, có thể gọi là một cái bastion, một cái thành trì để chống lại những cái sự phá tán đau khổ điên loạn của cuộc đời. Và nếu chúng ta để cho những cái điên loạn, những cái khổ đau đó, những cái bất an đó nó thấm vào trong thiền viện là chúng ta mất hết cái thành trì cuối cùng của chúng ta. Do đó chúng ta phải thực tập rất kỹ lưỡng mới giữ được cho thiền viện còn là thiền viện, cảnh chùa còn là cảnh chùa, để mọi người có thể thừa hưởng được cái cảnh tươi mát của chùa. Những cái khổ đau, những cái sự bất như ý ở trong chùa, trong thiền viện nó có nhưng mà nó nhỏ lắm. Những cái sự bực bội, những cái sự ganh tức, những cái sự tủi thân của mình, của các thầy, các sư cô, sư chú, của các Phật tử ở đây, tuy vậy mà nó nhỏ lắm so với những cái đau khổ ra viết ở bên ngoài. Và mình chỉ cần thực tập nửa giờ là mình vượt được hết. Và mình thực tập như vậy là đem lại cái không khí rất là hòa điệu, rất là tươi mát, rất là an lành cho chùa. Đừng có để những cái khổ đau nhỏ nhỏ như vậy nó làm cho mất cái hạnh phúc của mình, rất là uổng. Mình chỉ cần thực tập chút xíu thôi là buông bỏ được. Vì vậy cho nên giữa các sư anh, sư chị, sư em, các Phật tử ở trong chùa, mình phải thực tập như thế nào để cho có nhiều hạnh phúc. Và trong cái chùa của mình càng có nhiều hạnh phúc đó, thì là đỡ, càng đỡ cho những cái người ở dưới phố họ đi lên. Tại những người dưới phố đi lên họ đau khổ vô cùng. Cái đầu họ nóng như một cái lò lửa. Trái tim của họ đập như là một cái trống, một cái trống. Và tay chân họ run rẩy. Tâm hành họ như là trong một cơn sốt. Và tội nghiệp cho họ. Và khi mà mình cứ chùa mà mở rộng một cái, họ đi vào là họ đỡ khổ rất nhiều. Chúng ta phải giúp cho họ bằng cái sự thanh thản, cái sự an lành, sự tươi mát của chúng ta. Và khi có tiếng chuông mà có một nhóm người vẫn tiếp tục nói chuyện, thì chúng ta phải tới, chúng ta nói: thưa quý vị, quy luật của thiền viện là khi nghe chuông là chúng ta phải thở thôi. Và khi chuông ăn cơm đã thính rồi mà người ta không có quy tụ vào thực đường để đóng góp sự có mặt mình cho đại chúng, mà còn vẫn vơ túm năm tùm ba nói chuyện với cây bề hay là với bụi trúc, thì cái đó nó làm mất cái vẻ thanh tịnh của nhà chùa. Thành ra tất cả chúng ta, dầu là xóm nào cũng vậy, thấy cái cảnh tượng đó là phải tới can thiệp, tới xá họ một cái và nói: bây giờ là cái giờ mà chúng ta không có nên nói chuyện nữa, phải giữ im lặng. Tại vì khi mà nghe tiếng chuông báo hiệu giờ cơm trưa là tất cả mọi người phải chấm dứt tất cả những câu chuyện và trở về hơi thở. Cũng như là khi đang đi thiền hành mà có người đứng nói chuyện mà không đi thiền hành, cái đó nó làm hại cho không khí chung. Cho nên chúng ta, bất cứ là ai, chúng trưởng hay không gọi là chúng trưởng cũng vậy, có bổn phận phải tới những người đó xá và nhắc nhở rằng là: xin quý vị gia nhập vào đạo thiền hành, đừng có nói chuyện nữa. Mà nếu có những cái chuyện cấp bách lắm thì phải vào ở trong phòng riêng để mà tham vấn. Và khi mà có những cái hành động, những cái ngôn từ hay là những cái âm thanh nào mà không có phù hợp với là không khí thanh tịnh ngoài nhà chùa, thì chúng ta phải kịp thời can thiệp để cho những cái đó được chấm dứt. Một người ở dưới phố lên mà họ nói những cái chuyện không có cần thiết, họ nói xấu chùa này, họ nói xấu thầy kia, nói xấu Phật tử nọ, thì chúng ta phải nói rằng: ở đây chúng tôi thực tập giới thứ tư và chúng tôi không có quyền nghe và nói về những cái đó. Chúng ta chỉ nghe và nói những cái có liên hệ tới sự thực tập ở đây mà thôi. Cái đó là giới thứ tư. Và khi mà chúng ta thực tập giới thứ tư thì cái không khí của chúng ta trở thành ra an tịnh, thanh tịnh và dễ chịu vô cùng. Có những cái trung tâm mà họ có giữ giới và mình tới đó mình chỉ nội mà ngồi nghe thôi mình cũng đã mệt rồi. Nó giống như cái thùng rác chứ không phải là một cái trung tâm thiền tập. Trung tâm thiền tập á, là tất cả những cái lời nói của mình, tất cả những cử chỉ của mình, nó phải an trú ở trong chánh pháp. Và hễ có một cọng rác nào thì mình biến cọng rác đó thành hoa liền lập tức, chứ đừng để cho cọng rác đó nó kéo dài. Do đó cho nên sự thực tập năm giới và sự thực tập bảo vệ cho cái khuôn viên của thiền viện để cho tươi mát, để cho thanh tịnh, đó là một cái hành động rất là lợi tha. Mình được hưởng cái không khí đó trước, rồi tất cả những người ở dưới phố họ đi lên, họ cũng sẽ được hưởng cái không khí đó. Và chúng ta phải đem hết sức của chúng ta ra để bảo vệ cho không khí của thiền viện. For our sake and for the sake of those who come with us. Có những Phật tử, có những các thầy, các sư cô, sư chủ nào mà chưa nắm vững được cái bước chân và cái hơi thở của mình đó, nhất là những người mới tu, thì phải đi kiếm một người anh, một người chị, một người em nào để nhờ nhắc nhở. Ngày xưa em khi nào mà bước chân của tôi nó không có chánh niệm, nhờ sư em tới can thiệp giùm tôi, nhắc nhở nhớ giùm tôi. Sư chị ơi, thỉnh thoảng cái thế ngồi của em nó chưa vững, nó chưa đẹp, thì mỗi khi mà sư chị thấy em ngồi chưa vững chưa đẹp thì sư chị tới nhắc giùm em. Mình phải nhờ như vậy thì mới được. Mình là người cư sĩ cũng vậy, nếu sự thực tập của mình chưa vững, thế nào mình phải nhờ một người, hai người hay ba người tới nhắc nhở cho mình. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ là chừng nửa giờ chúng ta trở lui. Quên trở lui rồi.